Ngài có lời đã chép, Ngài đã lên nơi cao, dẫn theo muôn vàng kẻ bị tù đày và ban các ơn tứ cho loài người. Khi nói Ngài đã lên thì có nghĩa gì nếu không phải là Ngài đã xuống trong các vùng thấp hơn ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên tất cả các tầng trời để làm đầy dạy mọi sự.
Khi mà Chúa lên, Chúa xuống, đôi khi nhiều người nghĩ một cách đơn sơ thôi. Bây giờ Chúa lên rồi lên cái đèn, xuống rồi xuống địa ngục, đơn giản vậy thôi. Không, vị Chúa Giêsu có bao lần Chúa xuống địa ngục không quý vị? Có không? Đây là cái câu trả lời của người sáng mai quý vị hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Quý vị biết không? Hồi xưa giờ tôi đã bao mấy năm tôi theo Chúa, tôi hoàn toàn tôi sai điều này. Chúa không bao giờ xuống địa ngục quý vị. Quý vị đã sai về điều này mà tôi đã biết cái này. Tôi từ xưa giờ tôi tin giống ngay như quý vị. Tôi biết mà Chúa xuống địa ngục. Mà tại sao chúng ta không tìm hiểu lý do nào, ngôn ngữ và lịch sử tìm ra cái lẽ thật mà sao này chúng ta được giải bày? Trước nhất chúng ta phải thấy Ngài xuống. Ngài xuống có phải là Ngài xuống âm phủ không? Dùng đất thấp, vùng đất thấp. Cho nên có hai điều mà tôi muốn chia sẻ với mình. Ngài đã xuống vùng đất thấp hơn và Ngài lên nơi cao dẫn theo muôn vàng ngã tù đầy. Có nghĩa là Ngài xuống và Ngài lên. Bây giờ chúng ta xem những cái từ ngữ, có những từ từ tiếng Hebrew. Tiếng Hebrew họ gọi là Sheol. Sheol là có nghĩa là địa ngục hay là âm phủ. Rồi qua tiếng Hy Lạp họ gọi là Hades hay là Gehenna, thì là địa ngục âm phủ, cũng cùng nghĩa với nhau. Nhưng mà tới sách Thánh Quyền nói là cái hồ lửa đời đời. Vậy ba phần này có khác nhau không? Người ta bình thường nói là đi lên và đi xuống. Có nghĩa là khi mà lên thiên đàng gọi là đi lên, rồi đi xuống địa ngục. Tại vì vô mà trong chút xíu, đi thì đi lên.
Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn con trong chốn âm phủ, cũng không để người trung tín của Ngài thấy nơi mộ phần.
Có nghĩa là trong nguyên ngữ siêu là vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn con trong chốn âm phủ, cũng không để người trung tín Ngài thấy nơi mộ. Có nghĩa là một người trung tín không thấy nơi mộ, nghĩa là gì? Corruption, chứ không phải là mộ mà một cái corruption, không thấy sự tan nát, mà cũng không thấy con cái Chúa xuống âm phủ. Nếu chúng ta không xuống âm phủ, Chúa xuống dưới là điều gì? Nếu chúng ta không xuống dưới, Chúa không để chúng ta xuống dưới, vậy Chúa xuống dưới là cái gì?
Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn tôi nơi âm phủ, cũng không để cho đấng thánh của Ngài thấy sự hư nát.
Đây, có nghĩa là từ cựu ước nhiều người hay giải thích như thế này, đó là cái những cái về cựu ước thời cổ xưa là Chúa nói như thế đó, nhưng mà trong thời tân ước thì khác, nhưng mà hoàn toàn Chúa của chúng ta không bao giờ thay đổi. Dẫu chúng ta phân chia là tân ước và cựu ước, nhưng mà luật của Ngài, định lực của Ngài và bản chất của Ngài không hề thay đổi. Khi Ngài nói điều gì ở trong cựu ước thì ở trong tân ước đã ứng nghiệm, thì trong tân ước cựu ước đều giống như nhau. Vậy khi Chúa Giêsu, chúng ta biết trong sách Luca Ngài treo cái thập tự giá, chúng ta biết có hai người tử tội hai bên, Chúa Giêsu ở giữa, thì một người chắc chắn xuống địa ngục rồi, còn anh kia ảnh xin Chúa, ảnh ăn năn, ảnh xin Chúa Giêsu nói ăn năn, phải không? Chúng ta nhớ không, mỗi cuộc sinh Easter đều nghe bài giảng đó, vậy nhớ không? Bây giờ cái người bên đó nói là xin Chúa cứu ông, phải không? Thì Chúa Giêsu nói gì quý vị? Ngay hôm nay, right now, hôm nay là right now. Con ở với ta đâu? Ta đâu đi? Trong Kinh Thánh nói là ta đã đi. Vậy Chúa Giêsu xuống địa ngục đâu? Tại Chúa nói hôm nay người đó xuống ta đã đi, xuống ta đi à? Họ xuống. Cho nên chúng ta phải nhìn rõ cái góc nguồn gốc như này. Hôm nay ngươi ở với ta trong Thánh Linh, có nghĩa là ở với ta ở nơi của ta chứ không phải âm phủ và địa ngục. Chúng ta thấy rõ không? Bây giờ tới một câu nữa, chúng ta lại nhìn đây.
Chính đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết về phần thể xác nhưng được sống về phần tâm linh. Bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù là những kẻ thuở trước không phân phục Đức Chúa Trời, khi Ngài nhẫn nhục chờ đợi trong thời Noe. Suốt thời gian chiếc tàu được đóng, trong tàu chỉ một số ít, tổng số là 8 người được cứu khỏi nước.
Đây là cái câu mà tất cả từ giáo hội Công giáo La Mã cho tới tin lành đến bây giờ vẫn tin là Chúa Giêsu đi xuống địa ngục để giảng cho những người chưa tin Chúa. Đây là cái câu mà diễn giải. Bây giờ chúng ta nghe thấy rõ nó trong tiếng Anh. Đây là tiếng Anh. Khi mà trong tiếng Anh chúng ta có thể nhìn rõ cái tự hình. Trước nhất, Chúa có đưa xuống dưới để giảng tin lành hay giảng phúc âm của Chúa Giêsu không? Lúc đó không. Nhiều người nghĩ là khi mà Chúa Giêsu bị đóng lên cái thập giá thì 3 ngày, cho nên tối thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Chúa làm cái gì? Tối thứ năm, tối thứ sáu, thứ bảy Chúa làm cái gì? Nhiều người nghĩ Chúa đã xuống dưới âm phủ để giảng cho những người tâm linh bị tù đầy. Đây là một cái câu mà nhiều người nói à, vậy hồi xưa mấy ông cố ông sơn thờ của tôi hồi xưa không biết Chúa, làm sao mà tin Chúa rồi họ xuống địa ngục sao vậy? Chúa không bằng. Thì nhiều người dùng cái câu này nói là Chúa Giêsu có xuống dưới giảng cho những người đó để họ tin Chúa. Cái câu đó là như thế này: Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù đầy. Có nói Chúa Giêsu xuống địa ngục không? Chúa âm phủ không? Không, không có nói. Chúa không nói xuống âm phủ để giảng cho họ. Những tâm linh bị tù đầy là ai chứ? Chúng ta sống và đời sống tội lỗi là tâm linh tù đầy. Chúng ta chết mà một người tội lỗi vẫn là tâm linh bị tù đầy. Sống và chết vẫn giống như nhau. Trước mặt Chúa, xác này với không xác này vẫn giống như nhau. Vậy Chúa giải cứu ai? Những cái tâm linh này chúng ta không biết rõ ràng. Có nhiều người giải thích là Chúa giải cứu một số thiên sứ, bởi vì nói là spirits, thì spirit là không phải con người. Đúng, có thể Chúa giải cứu thiên sứ, những thiên sứ sai này. Nhưng mà cái người mà Chúa yêu đó là nhân loại, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con của Ngài. Cho nên Chúa Giêsu đã yêu nhân loại hơn tất cả các loài vạn vật trên thế gian này. Thì Ngài yêu thì Ngài sẽ cứu. Tôi yêu ai thì tôi sẽ cứu người. Tôi thật lòng, nếu mà tôi yêu ai, tôi sẽ ráng cố gắng giúp con người đó tốt hơn, chứ không thể tôi để nhìn cái người đó này. Tình yêu Chúa Giêsu là thế đó. Vậy nếu mà như thế đó thì chúng ta nhớ một cái điều mà trong các giáo hội có một bài tính điều các sứ đồ. Ngài xuống âm phủ đến ngày thứ ba, Ngài được dậy chết sống lại ngày thay thiên. Chúng ta nhớ cái bài tính điều các sứ đồ rồi. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha là đấng trên trời đất. Tôi tin Chúa Giêsu. Đây là cái bài tới bây giờ mọi người đều vẫn dạy để đọc bài tin điều các sứ đồ. Lý do tại sao tôi không hướng dẫn quý vị bài này? Nó có một cái lịch sử như thế này. Vào 1325, vào tháng 6, 19 tháng 6, 325, chính xác như thế này. Tháng 6, 19 Tây, tháng 6, 325. Thì lúc đó, một số người nói tiếng Hy Lạp và một số người nói tiếng Latin, thì họ vẫn tin Chúa, cả hai đều tin Chúa. Thì khi mà lúc là đó, thì một số người nói tiếng Latin thì họ đi qua miền Đông, cái miền Tây, Western, miền Tây. Bây giờ chúng ta những cái vùng đất mà của Europe, châu Âu ấy, miền Tây họ đi qua bên đó là nói tiếng Latin. Một số đi qua miền Đông là bây giờ chúng ta biết là Liên Xô này nọ, những cái nước đó đi qua miền Đông. Thì bên đó họ nói tiếng Hy Lạp, qua bên miền Tây họ nói tiếng Latin. Thì khi lúc đó thì hai bên có một cái tranh chiến với nhau về tính lý. Khi họ tranh chiến về tính lý thì họ mới chia ra như thế này. Bên miền Tây là nói tiếng Latin thì họ mới thiết lập ra cái gọi là bài tính điểm các sứ đồ. Tôi sẽ có một cái gai lai như thế này đó, là bây giờ tôi không muốn giống như bên kia, tôi là đúng. Tôi làm một cái bài này để cho họ mọi người thấy rằng cái niềm tin tôi đúng. Nhưng mà thật sự như thế này, bên miền Tây đi qua thì bây giờ gọi là Catholic. Catholic có nghĩa là gì? Cái gì là universal, là giáo hội universal. Còn đi qua miền Đông gọi là gì? Orthodox, gọi là chính thống giáo. Thành ra bây giờ chúng ta có Đức Giáo Hoàng của bên miền Tây và là Đức Giáo Hoàng Francis, còn bên miền Đông là Orthodox chính thống giáo. Bây giờ Đức Giáo Hoàng ở người Ai Cập, là Ai Cập là Đức Giáo Hoàng đó. Cho nên hai miền đi ra với nhau bởi vì một cái sự chia đôi về chân lý. Xong bây giờ cái chân lý nói như thế này, hầu như chúng ta đi theo một cái chân lý của bên miền Tây hoặc miền Đông. Thì bây giờ chúng ta biết Liên Xô này là những khối Liên Xô là họ tin gọi là chính thống giáo và Orthodox, còn bên miền Tây gọi là Catholic. Thì bên miền Tây này nói là tin là ngày xuống âm phủ đến ngày thứ ba, nhưng mà thật sự ra trong thánh không có đề cập về ngày xuống âm phủ, chưa bao giờ nói Chúa Giêsu xuống âm phủ. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn tiếp tục tin như thế đó? Bởi vì một là thật mà chúng ta không tìm hiểu ra. Khi mà tôi nói điều này là thật, quý vị nên tìm kiếm những gì tôi giảng. Giống như tôi nói, bất cứ điều gì tôi chia sẻ, quý vị phải về xem là thật sự. Bởi vì khi tôi nói, tôi có bằng chứng, thì quý vị phải nhớ rằng những cái bằng chứng này chúng ta phải hiểu được. Chúng ta nhớ câu chuyện của người nhà giàu với người nghèo Lazarus không? Chúng ta có nhớ câu chuyện đó không? Một cái nọ thì có hai người, một người giàu, một người nghèo. Người giàu với nghèo.
Người giàu với ông phụ bị đau đớn, nước mắt lên thấy Abraham ở xa xa và Lazarus ở trong lòng người. Người giàu kêu lên: tổ phụ Abraham ơi, xin thương xót con. Sa Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước làm cho mát lưỡi con, vì con quá khốn khổ trong lửa này.
Đó, thì khi một người giàu, bây giờ cái câu này không nghĩa là giàu cũng địa ngục, người giàu cũng tin Chúa khác. Tôi phải định nghĩa rõ để quý vị được hiểu lầm, giàu lên thiên đàng, vàng nghèo xuống giàu xuống địa ngục, nghèo lên thiên đàng. Không, không phải vậy đó. Có nghĩa là người giàu họ đặt để vật chất trên Chúa, còn người nghèo thì thường họ kêu cầu Chúa nhiều hơn. Cho nên đó là lý do mà Kinh Thánh có những cái câu như thế này. Thì khi mà người giàu với người nghèo thì được lên thiên đàng gọi là paradis, chúng ta nói nôm na là paradis. Nơi đó gọi là cái lòng của Abraham. Abraham là gì? Abraham là tổ của Đức Tin, có nghĩa là tất cả những người tin Chúa thì vào lòng Đức Abraham gọi là paradis. Còn bên kia gọi là âm phủ, gọi là hades, gọi hay là sheol.
Hơn nữa có một vực sâu lớn được phân định giữa chúng ta với con, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. Người giàu nói: tổ phụ ơi, thế thì xin sai Lazarus đến nhà cha của con, vì con có năm anh em, để anh ta cảnh cáo họ, kẻo họ cũng bị xuống nơi khổ hình này.
Có nghĩa là khi mà cái người ở dưới âm phủ nói chuyện với Abraham, gọi kêu Abraham nói cho cái ông Lazarus đó, là xin nói cho những anh em của tôi còn sống đó, tin Chúa đi, chứ không coi ở dưới địa ngục giống như tôi. Đó. Thì cái người nhà ngày giàu này năn nỉ, bởi vì chúng ta thấy trở lại là vì con quá khốn khổ trong lửa này, có nghĩa họ đang ở dưới âm phủ Hades, Gehenna, mà họ muốn qua bên kia. Chúng ta thấy một điều rõ như này, họ vẫn có thể liên lạc được, giao tiếp được. Hồi xưa chúng ta không thể mường tượng ra được, nhưng mà bây giờ với kỹ thuật sau này thì chúng ta vẫn mường tượng được. Tôi ở Mỹ nhưng mà tôi vẫn gọi điện thoại Việt Nam tôi thành liên lạc được. Hồi cách đây 20 năm về trước, quý vị đâu có tưởng tượng ra quý vị có thể ngó FaceTime từ đây với Việt Nam không? Dẫu chúng ta ở đây, ở Mỹ, nhưng mà chúng ta vẫn ở Việt Nam, chúng ta có thể nói được. Vậy giữa hai cái thế giới, nhiều khi chúng ta nói hai thế giới đó không có thể liên lạc được, vẫn liên lạc được quý vị, dựa trên câu chuyện này. Có nghĩa chúng ta vẫn liên lạc giữa địa ngục với thiên đàng, liên lạc được, nhưng mà không qua được. Thấy cái từ này, từ lỗ qua đây cũng không được, bên kia qua bên kia đây cũng được. Có nghĩa quý vị ở trên biển này chúng ta không xuất được, xuống địa ngục được, mà dưới địa ngục ở biển này. Có nghĩa hai bên không được đường qua, được bị một cái ranh giới. Trong các ngôn ngữ người chúng ta mới thấy nói là cái đây là cái ranh giới, nhưng mà đây là cái hàng rào giữa sự sống và sự chết. Đó là cái hàng rào. Chúa bảo biểu tượng chúng ta hai cái hàng rào. Bây giờ chúng ta đang sống và chết, một người nằm trong bệnh viện, một người khỏe mạnh đi. Chúng ta thấy hai bên, một người buồn, một người vui, một người khỏe, một người yếu, một người có bệnh án, một người bất an. Chúng ta thấy Chúa cho hai cái phần đó, nó vẫn có thể thay đổi được, nhưng mà không thể qua được, bởi vì chúng ta chọn cái quyền lựa chọn. Thế này, khi chúng ta thấy điều này thì Chúa siêu có thật sự xuống dưới địa ngục không? Câu trả lời thứ nhất, Chúa không hề xuống địa ngục, bởi vì toàn bộ Kinh Thánh không có nói Chúa Giêsu xuống âm phủ. Chỉ có trong bài Tín điều các sứ đồ nói điều đó thôi. Mà bài Tín điều các sứ đồ là con người lập lên, chứ không phải lời của Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta từ mấy hôm nay, chúng ta nghĩ trong sách Thiên là Chúa Giêsu đã từng xuống dưới âm phủ, nhưng mà thật sự ra không có nói. Bởi vì khi mà chúng ta diễn giải cho nên chúng ta phải nói hiểu rõ. Nếu mà câu này nói là Ngài xuống âm phủ đi giảng cho các con linh tụ đầy, nếu mà Chúa giả sử Chúa có xuống đi, Chúa vẫn ở bên trong lòng Abraham, chứ Chúa không ở bên âm phủ. Bởi vì hai bên có thể nói chuyện được. Tại vì người nhà nghèo với người nhà giàu nói chuyện được, một người dưới địa ngục dưới pha đây vẫn nói chuyện được. Chúng ta thấy không? Chúa Giêsu ở bên Paradis. Tại vì Chúa Giêsu nói với người trên thập tự giá gì? Đêm nay hôm nay con ở với ta trong Paradis, thì ta có thể biết được ưu tiên như thế nào. Hai bên đều có thể nói chuyện được. Thành ra hoàn toàn sai khi chúng ta tin là Chúa Giêsu xuống âm phủ. Chúa Giêsu không hề xuống âm phủ. Tại sao? Chúa đâu phạm tội đâu xuống âm phủ. Nếu mà chúng ta nói Chúa Giêsu xuống âm phủ là Chúa Giêsu phạm tội, mà trong Kinh Thánh chỗ nào Chúa Giêsu phạm tội? Trong Kinh Thánh từ đầu đến cuối là Chúa Giêsu không hề phạm tội. Dẫu Chúa ở trong thân xác này, Chúa không hề phạm tội. Chúng ta phạm tội thì chúng ta phải xuống âm phủ. Và sáng nay chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không hề xuống địa ngục, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn có thể nói chuyện với người ở dưới địa ngục được. Ngài xuống âm phủ không? Ngài xuống với Paradis. Tôi nói cái xuống cho chú ơi, ta dễ nhớ, tại ngày lên thì xuống đáng sao đó. Ngài xuống với Paradis để rao giảng những người tù đầy để cứu họ. Vậy những người tù đầy đó là ai? Tôi không biết, Kinh Thánh không nói rõ. Và vấn đề đó tôi vẫn còn đặt câu hỏi tới ngày hôm nay. Các nhà thần học gia vẫn đặt câu hỏi những tù đầy đó là những tù đầy đó là ai? Tại những người đó không nói người đó, những người đó ở dưới âm phủ gì? Tại trong cái này là những tâm linh bị tù đầy, không có nói là ngài xuống dưới kia tâm. Có nghĩa là nói tất cả toàn bộ hết những tâm linh bị tù đầy, có nghĩa là chúng ta những người đang sống và những người chết. Chúa nói cho họ biết rằng Chúa đến đem tình yêu thương để ban cho họ, và Chúa muốn cứu họ ra khỏi tù đầy. Tại chúng ta đặt trường hợp này, chúng ta ai cũng, một số chúng ta là người cha mẹ, đâu muốn thấy người con mình bị khổ không? Có ai muốn con mình khổ? Ngoại trừ những người mà nói chứ không muốn làm cha mẹ tự nhiên có con. Chúng ta đâu muốn con mình khổ, chắc chắn là dẫu đứa con mình có tư thật sự là nhiều khi đứa con nó quan hệ, nhưng mà nếu mà nó đâu về coi việc đó, tôi không biết có gì mà sao. Đối với một số người, cái quan điểm của một số người Tây phương là con 18 tuổi là cho nó là cho nó tươi. Nhưng mà đối với nhà châu mình gồm lại ba thế hệ, nhiều khi ở bốn thế hệ trong nhà, ở nhà ba phòng ngủ mà ở gần 17 người trong đó luôn. Đậu xe mà trước khu Việt Nam mình thấy xe đầy lên. Phải không? Chúng ta mỗi cái phong tục khác nhau, nhưng mà đối với Chúa không có phong tục. Chúa chỉ có một điều là yêu. Chúa yêu. Chúa yêu, Chúa tìm mọi cách để cứu chúng ta. Chúa cứu chúng ta lúc đang còn sống, và Chúa tìm mọi cách để cho chúng ta không bước vào nơi vực sâu.
Vì nếu vậy, từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi, nhưng bây giờ Ngài đã hiện ra một lần đủ cả vào cuối các thời đại để dân mình làm sinh tế cất tội lỗi đi, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Đấng Christ đã dân mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người trong đời Ngài.
Cho nên từ sáng thế Chúa Giêsu đã có, từ sáng thế nhiều người nói Chúa Giêsu có mới cách đây 2000 năm thôi. Trong nguyên ngữ Abraham, khi mà trong sáng thế ký Chúa sáng tạo cũng gọi là Abraham, Đức Chúa Trời Abraham là số nhiều. Dần im I am, khi mà chúng ta đọc trong tiếng Hebrew là em là dần thuộc số nhiều. Cho nên Đức Chúa Trời ba ngôi đã có từ của anh đầu, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đây là ngôn từ để chúng ta hiểu được. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời. Ngài có ba phân biệt, nhưng mà Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, chứ không phải Chúa Giêsu thấp hơn rồi Đức Thánh Linh thấp hơn, là không có thấp là cao. Đối với Đức Chúa Trời là thân vị, chứ không thấp là cao. Cho nên Chúa đã đau đớn vì nhân loại này từ lúc ban đầu. Có nhiều người đặt hỏi là tại sao Chúa phải chịu như thế đó. Tạo chúng ta ra một tự do, tình yêu thương phải có sự tự do. Tôi nói nhiều lần, nếu mà yêu ai mà chúng ta ép người đó yêu mình, có phải là tình yêu thương mình? Ta nói là độc tài. ép để gã đó. Chúa Giêsu không bao giờ ép chúng ta, Đức Chúa Trời không bao giờ ép chúng ta. Chúa chỉ cho chúng ta sự tự do. Thì trong sự tự do đó, Chúa chịu chấp nhận cái sự sai ngã của chúng ta. Chúa chấp nhận. Con của chúng ta sanh ra, chúng ta cũng phải chịu chấp nhận nó sai ngã để chúng ta học cái bài học của nó. Con người cũng vậy, con người đã chịu vấp ngã nhiều lần thì trong Kinh Thánh nói đã nhiều lần chịu khổ. Con mình làm điều gì mình khổ trước với mình. Cái gì kinh nghiệm điều đó, nó hư là mình khổ trước, nó hoạt đạn là mình bèo nó ra chứ đâu ai bèo đâu. Cuối cùng nó cũng gọi cha mẹ nó thôi. Cho nên cũng chúng ta cũng đời chúng ta, đôi khi chúng ta sống một đời sống ban đầu, cuối cùng cuộc đời chúng ta chỉ tìm ai còn mình đấng có thể yêu chúng ta thật sự. Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì. Chúng ta bây giờ con quay đầu lại, con tin thật, con chỉ tin thật. Người nhà giàu ở dưới âm phủ nói là bây giờ tôi xin ông nói dùm một số anh chị em của tôi ở còn sống đó, tin đi, đừng có chần chờ. Giống như tôi như thế này, đến độ mà họ tin với người một người, họ còn nói xin ông giúp chúng tôi được này. Chúng ta còn sống, chúng ta còn cơ hội thì chúng ta đâu phải chần chờ đến chỗ. Thành ra có to lose, tiếng sáo của ông nói you got nothing to lose, chúng ta không mất điều gì hết. Giống như vậy, tin Chúa không mất gì. Có nhiều nói là tin Chúa phải bỏ ông bà, chứ đâu, chúng ta đâu bỏ ông bà, chúng ta còn yêu họ hơn nữa. Chúa dạy đó có một trong đường ra cái gì, chúng ta không cứu cái ông bà, cứu cái lúc nào gì, lúc còn sống, lúc còn sống, chết còn những cái ai, sống. Tại sao chúng ta thấy những cái ban nhạc đi đến những cái dưỡng lão, bởi vì họ còn sống cái gì? Chúng tôi đâu ra ngoài biết con theo mình được cho hết. Quý vị có bao giờ đi ra ngoài ngoài cái nghĩa trang chúng ta hát không? Không không. Tin Chúa không? Tin Chúa cũng không dám ra ngoài hát lên. Hát cho ai? Hát cho những người đang còn sống. Chúng ta hiếu kính họ lúc họ còn sống. Đó là điều răn của Chúa. Chúng ta không có bỏ ai hết, mà chúng ta không mất mát ai hết. Chúng ta chỉ có tất cả. Đó là điều quan trọng của đời chúng ta. Thế nên câu cuối cùng mà tôi muốn nói với Chúa Giêsu chưa hề xuống âm phủ. Chúa Giêsu chỉ ở trong paradise và Chúa giảng dạy cho những người bị tù đầy, những linh hồn nó bị tù đầy. Thì Chúa chưa bao giờ xuống. Thì Chúa không xuống dưới đó thì chúng ta tại sao chúng ta xuống dưới đó? Thì...